Con nói ít thôi, bởi vì bên phía con thu âm bên máy cô nghe không được. Cho nên cô hỏi cái gì con trả lời ít thôi nha. Rồi bây giờ cô sẽ nói với con và cô chia sẻ và cô tâm sự với con. Và ở đây thì cái máy của cô nó có một điều là cái việc cô làm bất cứ người nào chỉ cần liên hệ với cô thì tất cả những âm phần từ phía người đó đều bám qua cô. Trì nếu đánh phá án rất là kinh khủng. Và cô cái về cái chuyện của con, về sự liên hệ với con trong buổi chiều nay, cô bị đánh rất dữ. Cô hỏi con cái này con trả lời. Con có vợ con không? Con có vợ có con hay không?
Không có độc thân mà còn có mình
Rồi, trong ở nhà
không
con
có bạn nữa.
có cung thờ, có điện thờ, có bàn thờ cửu huyền hay là bàn thờ của pháp môn con đang theo hay không?
Không rồi, con có hình xăm với lại con thờ tâm thôi.
Rồi,
Không, đâu có thờ gì đâu,
con không
có
thờ
chứ
gì
chỉ có
trong trong cái nơi con ở phải không?
vâng.
Cái nơi con đang ở đây con có thờ gì không? Trong nơi mà con liên hệ với cô đây con có thờ cái gì ở trong cái phòng này không? À, thờ ai? Con
Có
nói
ai đâu, kỳ trước có mỗi bổn có A Di Đà, có thầy về, có A Di Đà thôi, có ai đâu, cô giờ đâu có gì đâu, không có tượng, không có gì hết thôi.
cửu huyền của con đánh cô rất dữ, chĩa trên đầu chết điếng, đau đến điếng hồn luôn, rồi chĩa ở trên luân xa bốn lệch qua một bên, rồi chĩa trên vai bên trái. Bây giờ Tịnh Khê, cô mới bảo Tịnh Khê cho cô mượn cái điện thoại, bởi vì cái máy của cô thu âm rất hay mà máy Tịnh Khê thu âm rất nhỏ, cho nên cô mới mượn nói Tịnh Khê cô điện cho con. Thì Tịnh Khê nói rằng con đang bị cửu huyền hành, Tịnh Khê bị nhức cái vai quá sức luôn đó, và cô cũng đang nhức cái vai bên trái của con đây, tức là vai bên trái là cửu huyền ở bên bàn hệ, con hiểu không?
Sai cực phần hàng
Bàn hệ có nghĩa là bên mẹ của con hiểu không? Mẹ con còn sống hay mất rồi?
à bên mẹ mẹ con còn sống mà mẹ con đang ở nhà ngoại á,
À,
đi
nhưng
về
mà
giờ
bên phía của
mất.
mẹ con có phải là có nhiều thầy, thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy lễ, thầy gọi là tổ nghiệp đó con biết không? Hoặc mẹ con có thỉnh bùa, thỉnh phép, mẹ con có tin vào phù chú trấn yểm, bùa phép hay không? Mẹ con nghe cô nói không?
Bên mẹ con á,
Ừ,
có nghe không, nghe không, nghe
rồi rồi, có không? Gì vậy? Sao im lặng vậy?
mẹ con thì cũng chỉ có Phật bà thôi chứ đâu có gì đâu cô.
À, rồi rồi, thôi được rồi, bỏ qua một bên. Nhưng mà tại sao ở đây đang báo rằng cửu huyền của con có vấn nạn và đang cầu cứu ở cô, và cửu huyền của con có vấn nạn nhưng cửu huyền thuộc về bên bàn hệ, có nghĩa là nếu bên bên vai bên phải mà chĩa vào rất mạnh thì ủa của Kiều bên của Tịnh Khê bên phải hả? Như vậy là cả hai họ nội và họ ngoại con đều có vấn nạn về tâm linh, về âm phần, về nghiệp cửu huyền, về tộc tổ tông đường, về tổ nghiệp tổ thầy, và bây giờ họ đang báo qua bên cô.
Sao rồi, cứ cái chuyện này sang chuyện kia vậy cô?
À, cô không biết bây giờ cô đang chỉ vào vai bên trái rất dữ và Tịnh Khê thì lại bị chỉ vào vai bên phải, có nghĩa là ứng báo cả cửu huyền bên đằng nội và đằng ngoại của con đều có vấn nạn. Và họ cô nói với con chỉ một người, thí dụ nói ngày mai đi lên vị Lê Pháp, tôi thu xếp ngày mai tôi lên vị Lê Pháp, là tất cả những gì thuộc về âm phần của họ đều kéo theo cái con người đó. Có khi chỉ một người mà lên ngồi chật cả một cái nhà thờ vị Lê Pháp, con biết không? Bởi vì cái nghiệp về phần âm nó có một điều bất ổn là không có mấy người tiếp xúc được với cửu huyền cả, và không có mấy người hiểu được vấn nạn, tiếp xúc được vấn nạn như cô vị Lê Pháp. Cô tiếp xúc thẳng, tiếp xúc thẳng và cô phỏng vấn và họ trả lời. Và khi mà điều tra lại qua cá nhân của cái người bước tới, ví dụ như con đây, thì là người ta xác nhận đều là sự thật. Hiện đây cái sự xác nhận ở đây là ở phía vấn cửu huyền của con có rất nhiều vấn nạn, và bây giờ họ đang ứng báo ở đây là có nhiều vấn nạn ở phía cửu huyền con. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, cô từ từ tính sao, bởi cô nói với con, cô nói thật, cô tâm sự thật với con. Cô nghe điện thoại của người lạ, cô không bao giờ muốn bắt máy. Tại sao con biết không? Bởi vì cô quá khổ. Bởi vì mỗi một người mà bắt máy thì như con vậy nè, nó nảy ra rất nhiều cái vấn nạn. Thành ra nó làm cho cô thảm khổ, mà bản thân cô thì bị khảo, bị hành suốt ngày. Thôi bỏ qua chuyện này đi, cô chỉ muốn tâm sự với con về cái vấn đề mà cô vừa nói với con lúc nãy. Cái bài sấm đó là bài sấm của Đức Quỳnh Phú Sổ, phần căn của Đức Quỳnh Phú Sổ về và xuống điểm tại nhà thờ Vị Lê Pháp. Và cái vị mà Đức Quỳnh Phú Sổ lúc đó cô đang bị hành căn đến độ cô nằm mê mang, và cô thấy một người đạo sĩ cao to đến bên giường, cô chả thèm ngồi dậy tiếp. Bình thường cô thủ lễ, cô rất là tế nhị và lịch sự, cô phải ngồi dậy xá chào. Nhưng lúc đó cô chán trường đến độ cô nằm luôn, cô không thèm ngồi dậy. Cô quay mặt vờ như không thấy ông ấy. Thì ông ấy đứng nhẫn nha trước giường của cô nằm, và ông ấy đọc bốn câu đầu tiên: kính thưa người lão mẫu tại gia, con nay đã rời xa tục thế, nhưng thương nỗi hồng trần dâu bể, con lại về kể lễ nguồn cơn. Cô mới lạ, cô quay ra nhìn, ủa ai lại kìa, lại xưng con với cô vậy? Con nay đã rời xa tục thế, cô nhìn, xin hỏi ngài là ai vậy? Ô sao tôi nhìn ngài quen quá? Dạ, con là Quỳnh Phú Sổ. Ô ngài là Đức Quỳnh Phú Sổ, giáo chủ của Hòa Hảo. Dạ đúng là con. Thì sau đó cô mới biết một điều là khi ngài đó, lúc đó cô đang nằm, ngài đọc xong bốn câu thì cô biết ngài là Quỳnh Phú Sổ. Thì cô những lúc điểm dán về, cô lập tức ngồi dậy và cô lấy giấy cô viết lại. Thì là ở trong đầu cô là điểm đọc cái giọng người đàn ông hoặc giọng người đàn bà, con hiểu không? Cái giọng của cái người đó chứ không phải của cô. Đọc trong đầu cô và cô chép lại và tự họ đọc từ A đến Z, gọi là dán điểm đó con. Điểm dán xuống và có khi là nó bật ra trong cái miệng trần của cô, có khi là nó dán trong đầu và cô chỉ có viết lại qua qua một tờ giấy thôi. Đó, thì cô nói cho con nghe vấn đề đó, có nghĩa là cái bài thơ đó là bài của chân điển của Đức Quỳnh Phú Sổ, dán tại nhà thờ Vị Lê Pháp ngày mùng mấy cô quên rồi. Là lúc đó cô đang bị nằm, hỏi mùng 3, mùng 4 Tết gì đó mà cô bị nằm, cô hành đến độ đau mê man nằm liệt trên giường. Đó, thì thôi cô bỏ qua chỗ đó. Nhưng con biết Đức Quỳnh Phú Sổ là ai không? Đức Quỳnh Phú Sổ là con ruột của Mẫu Lục Nương. Và con biết Mẫu Lục Nương là người vợ phẩm thứ 6 của cha Thái Thượng Hoàng. Cha Thái Thượng Hoàng có 10 người vợ, từ phẩm thứ 1 cho tới phẩm thứ 10. Phẩm thứ 1 chứ không phải là phẩm thứ nhất nha. Phẩm thứ 10 là phẩm cao nhất, đó là Diêu Trì Lệnh Mẫu. Ủa đâu có cô nói lộn. Phẩm thứ 10 là của Thiên Hậu Nương Nương, tức là Hoàng Hậu của Thiên Trào. Rồi phẩm thứ 9 là phẩm cao nhất, đó là của Diêu Trì Kim Mẫu. Và Diêu Trì Kim Mẫu chính là người mà một cái đức tài giỏi bậc nhất trong 10 mẫu hoàng. Và cha Thái Thượng Hoàng đã chọn Mẫu Diêu Trì xuống trần miền để chủ trì thiên cuộc, chủ trì công pháp Thiên Trào, là Mẫu Diêu Trì, gọi là Diêu Trì Lệnh Mẫu. Thì ở đây cô nói như vậy rồi con nghe từ những nguồn khác, xem có đúng những gì mà cô tiếp xúc được, cô tiếp điểm được, cô được ứng báo và cô lưu truyền trong thế gian như vậy đó. Thì Đức Quỳnh Phú Sổ là con ruột của Mẫu Lục Nương, và cô là cái phần căn chính chủ của cô, thì chính là công chúa Gia Du Đà La, là Quán Âm Diệu Thiện. Quán Âm Diệu Thiện là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và là người vợ của Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử, là công chúa Gia Du Đà La. Và đến cái giờ phút này, trong cái thời điểm này, trong cái thế kỷ này, thì Đức Bổn Sư vận động Quán Âm Diệu Thiện xuống trần miền để mở ra cái pháp đạo Vị Lê Pháp. Và mở ra pháp đạo Vị Lê Pháp là để chuyển hóa chúng sanh thời mạt pháp. Ngài nói rằng qua 2.500 năm nay thì cái đạo Phật nó không còn phù hợp với cái thế giới thời hiện đại được. Khi mà con người ta tạo ác quá nhiều và không biết trùng tay thì tượng Phật ngồi điềm nhiên khép mắt thiền định. Cũng như là cái quy tắc của đạo Phật rằng tam tự quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì là không còn phù hợp nữa trong thế giới thời hiện đại, con hiểu không? Cho nên là Ngài muốn là canh tân, cách tân ra một cái nhánh đạo mới, mà đó là một nhánh tu tắc ở cõi trần miền. Có nghĩa là không phải chờ ngồi xuống chiếu thiền tụng kinh gõ mõ trường chai cắt ái ly gia. Bây giờ không cứu được chúng sanh nữa, bởi vì ngồi trên chiếu thiền thì làm sao tác động được đến đại cuộc của trần miền. Cho nên Ngài mới cho mở ra một nhánh mới. Và cô cũng cho phép cô nói với con rằng hiện tại ở trong cô không phải là cô, là một phần điểm chủ đạo. Nghe, đang nói chuyện với con và cái file này cô sẽ đưa lên trên. Từ lâu rồi cô giấu giếm nhân diện của mình, cũng như cô không muốn đời hắt cà chua trứng thối. Người ta sẽ nói cô là tự dựng nên một cái giai thoại bậy bạ. Nhưng những gì mà cô hành đạo trong 40 năm, cô tiếp xúc 40 năm, cô điều tra 40 năm và cô nghiên cứu được, cô viết vào sách vở, thì cô đánh đổi tất cả muôn nghìn đời kiếp của cô để cho biết nó là sự thật. Huyền Môn Lược Ký cô viết 3 quyển về cái nguồn cội của cô, nguồn cội của công chúa Yayu Đà La, con biết không? Và đã từng có một người thầy, một cô nữ là Hương Clát, là người thầy về thôi miên. Cổ học ở Mỹ về, cổ rất giỏi và cổ đã từng được người huynh trưởng của nhà thờ xin cổ giúp cô tìm hiểu xem nguồn cội của cô là ai, mà tại sao mà người cô của chúng tôi lại bi thương đến vậy, lại bị tà đánh suốt ngày suốt đêm, sống không bằng chết. Thì cổ lên, cổ đưa cô thôi miên, cô cổ thôi miên, và hiện tại cổ đang ở ngoài Hà Nội và cổ mở lớp dạy thôi miên, con biết không, 1 tiếng đồng hồ giá 2 triệu cách đây 20 năm, bây giờ bao nhiêu cô không biết. Cổ lấy tiền rất kinh khủng và cổ dạy người ta luyện để làm một người thầy thôi miên. Thì cổ tự nguyện lên giúp cô và cổ đã đưa thôi miên, đưa cô về 5-6 cái tiền kiếp. Và khi trong 5-6 cái tiền kiếp đó thì cổ đưa cô từ những tiền kiếp trước của công chúa Yayu Đà La cho tới tiền kiếp sau cùng là trở thành nàng công chúa Yayu Đà La, là kiếp đời thứ 91. Và đó là kiếp cuối cùng của Đức Bổn Sư, khi mà Đức Bổn Sư xuống trần miền mượn xác trần để mượn thai trần thai sinh ra, đặt tên là Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Nè con, cô nói khẳng định lại với con, cô hiện tại trong cô không phải là cô, là Đức Ông. Ngài đang muốn qua cái file nói ngày hôm nay tâm sự với con, và đồng thời cũng muốn truyền bá cái điều này với tất cả tín chúng trần dương. Cô đã giấu nó suốt 40 năm nay và cô không hề muốn tiết lộ nó. Nhưng đến tận giờ phút này thì con có hiểu không? Đến cái sự chết cô còn không thiết nữa, sự sống cô không thiết một ngày một giờ. Cô muốn tung hê tất cả, cô muốn bỏ tất cả, cô muốn đạp đổ tất cả, cô oán hận tất cả. Và cô viết lại lịch sử đời mình, tiền kiếp, nhiều tiền kiếp mà cô đã chứng kiến được, để cô chuyển lên cho tín chúng. Và rồi cô chấm dứt tất cả. Cô nói rồi, cô đã nói với con rồi, chết là đem đi thiêu cốt mà rải sông rải bể biển. Không thắp hương, không hoa trái, không cúng dỗ, không để hình, không thờ tượng, không dỗ quại, xem như vĩnh viễn, vĩnh biệt trần miền. Và đã thề là tiêu tan hồn phách, không về lại ngôi trời. Bởi vì sao? Cô oán hận quá sức. Điều thứ nhất, ở ngôi trời là lục mẫu nương nương, thế mà xuống trần miền này ngã siêu, ngã tó, không có một thế lực nào ứng cứu. Suốt 40 năm, 1 năm, giọt lệ mà cô khóc có thể bằng thành biển lớn đó con. Và thứ hai nữa là phần căn của Quán Âm Diệu Thiện, chính vì phần căn là phần căn của người vợ của Đức Sĩ Đạt Ta. Cô xin lỗi, cô không dám nói là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người vợ của Sĩ Đạt Ta, và đã làm cho các thế lực của nhà Phật, các đệ tử của nhà Phật, và đã làm cho Quán Âm Bồ Tát tại thị hiện tiền, chính là cái Đức Quán Âm Bồ Tát mà Ngài Đức Bổn Sư đã lựa chọn để mà cầm chịch cầm chèo cho đạo Phật ở cõi trần miền trong mấy ngàn năm nay. Đó nha, là Đức Quán Âm Bồ Tát. Ngài chính là đệ tử ruột của Đức Thích Ca, và Đức Bổn Sư đã chọn ngài là một người tài giỏi huyền bính này nọ để cầm nắm, thay thế Đức Bổn Sư cầm nắm đạo Phật. Và chính vì cái sự ganh tị và đố kỵ, cô nói nữa người ta cắt cổ cô, ganh tị và đố kỵ, mi xuống trần miền, mi xem ta trù dập mi nè, và cô chịu 41 năm sống không bằng chết. Khi mà Quán Âm Bồ Tát nói với cô, con biết Quán Âm diệu thiện tình nguyện xuống trần miền này để hành đạo bao nhiêu năm không? 63 năm, con sẽ sống đến 63 tuổi. Và con biết hành đạo độ đời là gì không? Độ đời không phải là đưa cái sợi dây dòng từ trên mà xuống dưới đáy vực để cứu người dưới đáy vực, mà hành đạo là leo xuống dưới vực và để cho người leo lên vai mình mà leo lên bờ. Nguyên văn Đức Quán Âm Bồ Tát nói với cô ngày đầu tiên trao Phật ấn lại cho cô. Phật ấn là cái hình chữ vạn bằng vàng bằng ngón tay út nha. Từ từ cô ở trên Quyền Môn Lực Ký, cô đang đăng mỗi ngày, con nghe rồi đó, sự thật 100%. Và cô nói với con, cái cô có rất rất nhiều con người như vậy đến gặp cô và đã ứng nhập vào và báo cho cô cái nguồn cội đó để cô tin, để mà cô đừng có uất hận. Rồi đến tận giờ phút này, con biết ông Lâm Thanh Điền, ổng chính là người thuộc về Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương, và ổng ngày xưa ổng là một trong ba người nhân viên của Bộ Ngoại giao đi tất cả các nước, ba người là trong đó có ổng. Ổng không biết một cái gì về tâm linh, không tin một cái gì. Ổng là một ông tá và ổng không tin gì cả. Cho đến ngày mà ổng nói ổng bệnh nặng, thầy chạy bác sĩ chê, ổng bỏ cáo lão từ quan. Ổng là cáo lão từ quan thì từ đó là nắm ổng liền, và Ngọc Hoàng Thượng Đế nhắm ổng để hành đạo. Và từ đó tất cả những tác phẩm về tâm linh trên toàn thế giới có ai đó đưa đến cho ổng. Ổng nói với cô rằng khi mà ổng ở ngoài Viện Nghiên cứu Tiềm năng, thì khi cô trình ba quyển Quyền Môn Lật Ký ra ngoài Viện Nghiên cứu để cô xin phép xuất bản, thì ổng nói có thể cho tôi ba cuốn không? Nói được rồi, tôi gửi tặng huynh. Ổng nói thế thì huynh đọc, huynh góp ý giùm tôi xem ý kiến huynh như thế nào, góp ý cho tôi. Thì ổng nói cho tôi 3 ngày. Thế mà đúng 1 ngày rưỡi ổng điện cho cô. Ổng nói chuyện với cô 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ Đồng Nai. Ổng nói tôi đang ở Đồng Nai nói chuyện với bà. Ổng kêu tôi bà, cô bà. Tôi nói cho bà biết, trước tiên bà hãy nghe tôi giới thiệu đi đã. Tôi 78 tuổi. Tôi là một người trong 3 người đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đi toàn thế giới. Tôi là Lâm Thanh Điền. Tôi đang cộng tác ở tại Viện Nghiên cứu Tiềm năng Trung ương. Và tôi biết năm thứ tiếng, tôi... con trai 17 tuổi nhảy đầm không bằng tôi. Tôi biết năm thứ tiếng và tôi là người mê về tâm linh. Và biết trong tất cả năm thứ tiếng, tôi biết tôi đều tất cả những sách về tâm linh tôi đều nghiên cứu và tìm đọc. Mà tôi nói cho bà nghe nha, cái tác phẩm mà bất bình thường nhất, kỳ lạ nhất mà tôi đọc trong 7-8 năm làm người chính là tác phẩm Quyền Môn Lực Ký của bà đó. Và cái con người mà lạ lùng nhất mà tôi nghe nói và bây giờ tôi muốn tiếp xúc chính là con người của bà đó. Ông nói như vậy. Tôi vào việc tôi giới thiệu như vậy rồi tôi mới nói chuyện với bà. Và ông nói lạ lùng một điều nữa, tôi làm việc 14 năm nay và ở trên tất cả những cái file mà người ta in thành sách như bà đây, người ta gửi cho tôi sách đọc hoặc là ở trên mạng, tôi đều nhập nó vào trong máy vi tính. Ông làm việc mỗi người một cách, bằng cách ông nhập nó vào máy vi tính và tự động, ông gọi là ông trời. Ông trời, ông nhập vào nắm bàn tay tôi phê phán tác phẩm đó. Bà có biết rằng trong 14 năm nay mà cái sự thật nằm trong những tác phẩm thuộc về tâm linh như tác phẩm của bà, giá trị thực của nó trong tác phẩm đó cao nhất là bao nhiêu phần trăm không? 65% sự thật. Còn bà, lạ lùng một điều là ông trời, ông nói rằng sự thật tác phẩm Quyền Môn Lực Ký của bà ra sự thật 100%, không sai một dấu chấm dấu phẩy. Cô nói cho con biết nha. Rồi xong cái ổng viết 2 cái quyển tư liệu, ổng nhắc đến tên cô là tư liệu số 27 và tư liệu số 30. Con tìm đọc sẽ có, ông Lâm Thanh Điền chết hồi năm kia rồi. Con tìm đọc sẽ thấy. Trong đó ổng khẳng định rằng Tôi khẳng định với tín chúng Trần Dương rằng công chúa Yayu Đà La hiện tại đã xuống trần hành đạo ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam, và hiện tại bây giờ có tên là Nguyễn Thị Thanh Lan. Cô nói, trời ơi, huynh giết tôi rồi, huynh giết tôi rồi, tôi trốn gần chết mà huynh khai ra. Ông nói, sự thật là sự thật, tôi không nói sai. Đó, rồi, thế là, nghĩa là rất nhiều con người như vậy, con à, và họ đã về trước mặt cô và họ khẳng định cái những cái nhân thân mà cô biết đó là sự thật. Thì cô Hương đó cũng đưa cô qua 4, 5, 6 cái tiền kiếp, tới cuối cùng là tiền kiếp của nàng công chúa Yayu Đà La. Cô không hề biết, bởi vì cô là người đạo Phật, là theo đạo gốc, chứ cô không có đi chùa, cô ít lắm. Thì là cô Hương cổ đưa cô qua mấy tiền kiếp, tới cái tiền kiếp cuối cùng của công chúa Yayu Đà La và Đức Bổn Sư. Ủa, nói bậy, và Sĩ Đạt Ta hoàng tử. Thì cổ điều tra ra thì cổ mới, nghĩa là giống như là cổ cho đi tắt. Bởi vì lúc mà cổ đến với cô để bắt đầu cái cuộc thôi miên là lúc 7 giờ rưỡi, cho đến lúc cổ về là 10 giờ rưỡi, là 3 giờ tới nửa đêm rồi, cổ phải đi tắt. Cổ cứ đưa tắt cô nhảy cốc qua từng thời điểm một, cho đến thời điểm cuối cùng thì trở thành là cái kiếp của công chúa Yayu Đà La. Cổ nói bây giờ em đưa chị, hồi đó cô mới có 50 hả nha, tròn 50, còn cổ chừng 40. Em đưa chị rồi tới kiếp cuối cùng, trước khi chị có mặt ở tại cõi nơi này, đây kiếp cuối cùng. Chị thấy chị là ai? Chị thấy gì? Thì lúc đó khi thôi miên, đặc biệt là những người mà được thôi miên sẽ không bao giờ tỉnh thức, giống như người ta gọi là đi thiếp vậy đó. Cái linh hồn mình sống dậy thì thể xác nằm yên như chết rồi, không biết gì cả, lý trí không hoạt động. Và lúc đó đi theo sự dẫn dắt của người thầy tâm linh. Thì đặc biệt là ở cô, từ A tới Z, từ đầu tới cuối cô hoàn toàn tỉnh thức, và thậm chí cô có thể chỉnh sửa lại câu hỏi của người thầy thôi miên. Cô thì hỏi, chị thấy gì? Thì tự nhiên cô cười nha. Đó là cô để trôi theo cái định nghiệp về tiền kiếp. Vui quá, vui quá. Cô hỏi, chị thấy gì? Đám cưới ai? Công chúa Yayu Đà La và Sĩ Đạt Ta hoàng tử. Thôi cái chuyện này nó dài lắm, cô lướt qua đi để cô Lâm làm cái tiền đề. Và có lẽ là ngày hôm nay ở con đủ duyên, đủ phúc để cô nói cái file này. Và nếu không có gì mà ngày mai khi cô tỉnh thức, cô ra khỏi cái cuộc mà chuyển tải nhiếp quản của điển ông, thì có thể cô không đưa nó lên. Nhưng tùy, từ từ đã. Bây giờ cô cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, và sắp chết cũng chả sợ mình chết. Cho nên có thể cô sẽ đưa lên, ai muốn ném đá cà chua trứng thối kệ họ. Đó, thì con nói con nghe. Tức là cổ hỏi đám cưới, rồi em đưa chị tới một chút nữa, chị thấy gì? Rồi buồn hiu, chị đang làm gì? Chị đang đứng trên lầu ngóng về phía xa. Là sao vậy? Nhớ chồng. Chồng chị đâu? Đi tu rồi. Tu ở đâu? Kia kìa, ở trong rừng kia kìa. Chị đi xuống đi tìm chồng đi. Không được đâu, chị sợ lắm, chị sợ âm lắm. Đi đi, có em, đi đi. Thế là xuống, thấy cô thấy nàng công chúa Yayu Đà La trang điểm rất là đẹp, vàng đeo ngọc giáp, đi xe tứ mã, và hai hàng binh mặc giáp trụ màu vàng đưa tới cửa của khu rừng. Thì tên lính lệ nhảy xuống chạy vào, hoàng tử ơi, hoàng tử, công chúa tới rồi, công chúa Yayu Đà La tới rồi. Thế là hoàng tử tức tốc chạy lên đón đầu, đưa hai tay giang ra đẩy lên trên đường đi, không cho phép bước chân vào ngột khu rừng đó. Và ngài ấy nói rằng, đừng có vào đây, đừng có làm phiền, họ là các bậc chân tu, họ đang thiền định, đừng có làm phiền họ, đừng đánh thức họ, đi lên. Thế là hỏi nàng đến đây để làm gì, những điều mà cô nhìn thấy trong cái cuộc thôi miên đó nha, tiếp xúc. Chàng ơi, vua cha nói rằng phải khuyến dụ được chàng trở về, bây giờ là xâm lược tứ phương rồi, vua cha tuổi già không thể nào mà chống đỡ được hết. Chàng ơi, chàng phải trở về để nắm lấy vương triều. Thì nếu không thì phụ vương nói rằng sáng ngày mai khi mà gà vừa gái sáng thì đầu thiếp sẽ lìa khỏi cổ. Chàng ơi, chàng đi về đi, kẻo không phụ vương sẽ hành quyết. Thế là ông đâu có tin, ông đâu có tin rằng cha của ông lại có thể giết chết vợ ông. Ông nói, Ngồi lên kiệu, trời ơi cái giọng của ổng cô nhớ mà cô còn khóc một đời. Ngồi lên kiệu, chàng ơi, ta bảo nàng ngồi lên kiệu. Ổng đưa tay, ổng đẩy cái mông nàng lên để nàng công chúa ngồi lên kiệu. Ổng buông màn xuống, quân xa giá trở về kinh. Ha, thế là quân đưa nàng về, nàng ta khóc tả tơi. Xong, đức vua tỉnh phản, chỉ có thế mà không làm được thì có đáng gì, cho nó đi thăm con nó một lần, và sáng ngày mai gà gái sáng thì chém đầu nha con nha. Thế là cho đi thăm, mà con có biết không, ở trong kinh sách của nhà Phật bảo rằng hoàng tử Sĩ Đạt Ta khi mà nàng công chúa đó sanh ra đứa con, mẹ con đang nằm trên giường ngủ thì chàng ta thấy đã hoàn thành nhiệm vụ có hoàng nam. Thì chàng ta vào đứng nhìn vợ khoác màn, nhìn nàng công chúa và con đang say ngủ, rồi quay ra mới trốn, đi theo Sa Nặc mà vào rừng đi tu. Sự thật không phải như vậy, con có biết không? Nàng công chúa đó có thai 3 tháng rưỡi thì người chồng bỏ đi tu. Xem là 3 tháng rưỡi là bỏ đi tu. Và cái cuộc đó, con ơi, từ từ cô sẽ kể từ A đến Z cái cuộc mà làm thôi miên đó. Và sau đó thì cô xin mẫu Diêu Trì cho cô trở lại tiền kiếp, đúng cái thời điểm của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, để cô điều tra án tích. Và cô đã được điều tra, và tất cả cô cầm nắm đều là sự thật. Còn những gì trong kinh sách nhà Phật con à, đã được lộng giả thành chân để cho nó đẹp đạo màu đó con. Thế là con biết đi trốn. Rồi xong thì nàng ta cho nàng ta đi. Thì khi mà có thai xong 3 tháng rưỡi thì đêm đó hoàng tử trốn đi, thì ngay lập tức sáng hôm sau nàng công chúa Yayudhara bị đài vào lãnh cung. Và lãnh cung chính là tòa tháp 12 tầng. Mà tòa tháp 12 tầng ở về hướng nam. Và tòa tháp 12 tầng đó là cái tháp cao ở trên trong cái đất nước. Mỗi đất nước đều có một tòa tháp, và có người lính canh 24/24, và có một cái thổi bằng một cái tù và bằng cái sừng trâu. Và khi thổi cái tù và đó là ứng báo, thí dụ có kẻ xâm nhập, có kẻ vượt qua biên giới thì là binh đi ra ngăn chặn. Thì đó là cái tòa tháp 12 tầng. Tòa dưới cùng nó được đóng mở bằng cái tấm cửa gỗ sồi. Gỗ sồi có nghĩa là gỗ cây sồi, chứ không phải là cây xoài của mình đâu. Mà nó dày đến là hơn một tấc lận. Ngày xưa không có biết đóng hoa văn đâu con, chỉ là cưa tròn bóp méo vậy thôi. Rồi gắn vô, mỗi lần cửa mở ra co két. Ở dưới đó đục một cái lỗ và để đưa vào một mâm cơm. Và nàng công chúa bị giam trong lãnh cung. Nhưng ngày xưa những cái phim cổ trang của Trung Quốc đó con, nàng cái bị giam vào trong lãnh cung vẫn có bao nhiêu cung nữ, người hầu xiêm y, người hầu này nọ, tất cả mọi thứ. Nhưng mà ở đây nàng công chúa Yayudhara bị nhốt trong lãnh cung là tầng tháp thứ nhất của tòa tháp 12 tầng thập nhị hình long. Và tòa tháp 12 tầng đó, ở bên trong đó chỉ có một tấm phản bằng một tấm gỗ đặt cách 2 tấc. Những người xưa cổ nhân nằm trên cái tấm gỗ 2 tấc cao, con hiểu không? Chỉ có gỗ chứ đừng có nói thành giường, thành đồ. Nghĩa là chưa có biết mà hoa văn, lộng hoa văn gì hết á. Thì là bắt đầu. Thì bắt đầu là nàng ấy bị giam ở đó cho tới lúc là 3 tháng rưỡi là cấm thai, là bị giam cho tới đẻ ra. Sanh ra đời đó là hoàng tử... sanh ra La Hầu La, ra đời một cái là đem con đi biệt xứ, và người mẹ không hề được ôm con trong tay, không hề được bú mớm ẩm bồng. Giam luôn nàng này 7 năm trời, cho đến khi mà ngày Sĩ Đạt Ta đắc thành đạo quả trở về. Thì khi mà cái đêm mà đi cầu hoàng tử trở về, cái ngày mà đi cầu, ngày chứ không phải đêm nha, lúc đó là buổi chiều, mặt trời soi qua tán cây rừng. Những gì cô sống lại ở cái tiền kiếp đó là chừng 4-5 giờ chiều, khi mà mặt trời soi bàn bạc qua tán cây rừng thì đoàn quân tới đó và xe mã tới đó. Và khi hoàng tử đưa về thì Cho nó đi thăm con nó một lần đầu tiên cũng là cuối cùng, sáng ngày mai khi ra gái sáng là chém. Thế là nàng công chúa được cho đi thăm con lần đầu tiên, thấy mặt con và cũng là lần cuối cùng. Nàng công chúa không thèm đi thăm con, leo tuốt lên 12 tầng tháp cao và nhảy xuống đất tự tử. Con biết không? Thế là cái cô mà thôi miên, nhà mân cho cô biết. Cái cô mà thôi miên đó, cô nói chị thấy, em đưa chị tới chút, chị thấy gì? Cô nói chứ chị có thấy cái tòa tháp đứng sau lưng nàng công chúa không? À thấy. Tòa tháp đó bao nhiêu tầng chị đếm coi. Thì cô đếm 1, 2, 3, 12 tầng. Chị leo lên trển đi. Tức là cái cô này, cổ thôi miên, cổ đã thấy cái kết cuộc bi thương của nàng công chúa, nhưng cổ không hề nói gì cả. Và cổ chính là người đầu tiên sau 2500 năm nhìn thấy kết cuộc đó. Cổ nói là chị leo lên đi. Cô mới nói chứ thôi chị không dám đâu, chị sợ lắm. Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ chị leo lên trước cưới chị còn sợ, là gần như hả chị leo lên là chị té chị chết đó. Rồi cảm ơn. Thì chị cứ lên đi, có em sau lưng, chị lên đi. Thế là cô leo lên. Lúc đó là cô thấy nàng công chúa Gia Du Đà La mặc cái áo màu xanh nước biển, áo lụa bay phấp phới. Và cô leo lên. Chị sợ quá, gió quá. Ý em ở dưới chân chị cứ lên. Thế là thúc cô. Khi lên tới tầng tháp 12, chị nhìn thấy gì? Chị lên tới đỉnh rồi. Ở dưới chân chị có gì? Ở dưới chân chị có một cái mặt bằng khoảng chừng 1 mét vuông nha. Còn ở đó có nhiều vật dụng, có cái ghế. À, chi vậy? À, để cho cái người lính canh, để canh giữ biên cương. Thì hỏi, rồi chị xem coi chị làm gì tiếp theo. Cô vừa mới nhắm mắt tụ thần để xem coi linh hồn, coi nàng công chúa Gia Du Đà La làm gì. Thì ngay lập tức ở trên trời xét xuống. Xét, sấm xét, cái kiểu mà xét đánh trên trời, tắng giả đánh xuống, xét. Vô đầu cô và... cô thấy mình biến thành Quan Âm Bồ Tát đẹp lộng lẫy, mặc cái áo màu xanh dương, đúng áo của nàng công chúa, của nàng công chúa Gia Du Đà La, màu xanh không phải, màu xanh nước biển, màu xanh da trời. Thế là xong cái cổ cười nhạt, cổ không nói gì hết. Thôi dừng lại ở đây đi, 10:30 đêm khuya rồi, em phải về. Đâu cổ còn cho cô tới một kiếp cuối cùng nữa. Nhưng mà rồi bỏ qua đi đã, từ từ tính sau. Thế là cổ đi về. Cổ về sau đó cổ lên mạng, cổ viết một bài viết của chửi cô, của chửi cô. Cổ bảo rằng cổ tin rằng cô chính là công chúa Gia Du Đà La, nhưng cổ giận một điều là người ấy là một vị thầy tâm linh giỏi, và người ấy đã không thỏa thuận giống như đã thỏa thuận với tôi. Người ấy đưa lý trí của mình, căn cốt của mình vào để can thiệp vào con đường mà trong cái bước thôi miên của tôi. Người ấy đã lợi dụng, và cuối cùng khi mà tôi nhìn thấy nàng công chúa Gia Du Đà La nhảy từ 12 tầng tháp xuống đất tự vẫn, thì cô người ấy nói rằng người ấy biến thành Quán Âm Bồ Tát, đó là một sự lừa dối, lừa mị. Cô chửi cô một bài rất là ghê gớm, nhưng mà hoàn toàn sự thật, cô nói là sự thật. Thế là rồi xong. Tức là một cô đó đã khẳng định đưa cô từ tiền kiếp, nhiều kiếp, cho đến khi kiếp cuối cùng trở thành công chúa Gia Du Đà La. Còn cái ông Lâm Thanh Điền, ổng viết trong hai cái bức, ổng gọi là 30 tư liệu, ổng chết rồi năm kia. Thì là ổng viết trong 30 tư liệu, thì tư liệu thứ 27 và thứ 30. Còn lát cô sẽ gửi cho con đọc. Ở đây gần như là cô lần đầu tiên cô tâm sự với con, là giống như cô kể lại định nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp, mấy ngàn năm nay nha. Rồi thế là tối hôm đó cô khóc, quá khóc luôn. Cô uất hận, cô khóc. Thì mẫu Diệu Trì về, cô nói mẹ, tại sao cuộc đời của nàng công chúa Gia Du Đà La ra nông nỗi này? Mẹ cho con trở về tiền kiếp, con điều tra lại cái án này đi. Là mẹ, được rồi, ta đưa con đi. Thì từ từ cô sẽ kể là sao. Mà cô đã nói thì cô sẽ nói hết tất cả. Ai muốn ném đá cũng kệ họ. Thì nhiều năm sau, tức là sau 30 năm hành đạo, thì có một ngày cô bị một cái vị đánh cô rất là đau đớn trong 2 ngày liền. Tới ngày thứ 2 cô bắt buộc phải tiếp xúc, bởi vì nếu không họ đánh cô đến chết. Thì ông xưng, ông mặc giáp trụ vàng như là hoàng tử, ông xưng với cô, tôi là hoàng thúc của Sử Đạt Ta hoàng tử. Nói, ngài muốn gì ở tôi? Cô hai,
Bách Tính Vạn Dân Kinh Thành Ca Tỳ La Vệ chết 2500 năm nay chưa siêu thăng, rất là bi thương, cầu xin cô hai ứng cứu. Cô mới hận quá, cô nói: hả? Tôi tội gì? Hả? Tôi tội gì mà tôi can dự gì đi ra mà cầu xin cái đức ông kia kìa? Cô mới chỉ ra cái am đang thờ đức bổn sư, tượng đức bổn sư cao 1 mét rất là đẹp. Cô bảo đi ra cầu xin cái đức ông đó liên can gì đến tôi. Ông nói nguyên văn một câu của ông, nghe cô nhắc lại không sai dấu chấm dấu phẩy: cô hai, những người mà đành lòng bỏ vương triều, bỏ cha mẹ, bỏ phụ vương, bỏ vợ con, bỏ bách tính vạn dân, những con người như thế, tôi không có tư cách khẩn cầu. Cô hai kêu nãy giờ mấy lần rồi đó, tôi không có tư cách khẩn cầu. Ông nói nguyên văn. Trời ơi, cô ức quá. Cô, ổng đi rồi cô khóc quá khóc. Thì mẹ Dư Trì về, cô mới bảo là cho con điều tra đi, tại sao cuộc đời con ra nông nỗi này. Thì từ lúc cô sanh ra đời đến bây giờ 66 năm, mỗi một buổi sáng cô thức dậy khỏi cái giường, cô rời khỏi giường được là kỳ tích. Cô đau, cả cái người cô đau như là nát từng đốt xương thịt, dân gân cơ xương khớp đốt, tất cả các bộ phận bên trong cơ thể cô đều bất thường, bất ổn, đều có bệnh. Từ lúc mới sanh cho đến bây giờ 60 mấy năm. Đến khi cô điều tra, cô mới biết đó là cái án của nhảy từ 12 tầng tháp xuống đất, tan xương nát thịt. Và chính vì vậy bây giờ trong 41 năm hành đạo, cô luôn luôn muốn tự vẫn, quyên sinh. Bởi vì cô không chịu đựng nổi cái sự khảo hành này. Nhưng mà tại sao đến giờ này cô vẫn còn sống? Con ơi, cô sợ cái án này sẽ, khi mà cô tự hủy mình thì cô sẽ bị thêm 2500 năm đau đớn đến như thế này nghe con. Đó, cô chấm dứt ở đây. Thì cô nói với con, tức là cái phần chánh căn của cô là Quán Âm Diệu Thiện và chính là công chúa Yayudala. Và cái phần á căn của cô lại là căn của Lục Mẫu Nương Nương, là hoàng mẫu phẩm thứ 6 của thiên tràng. Và coi như những gì cô biết là 10 mẫu của thiên trào, 10 hoàng mẫu thiên trào, tất cả các con của tất cả 10 mẫu đó đều phải gọi chung 10 mẫu đó là mẫu hoàng. Và từ chỗ đó mà Đức Quỳnh Phú Sổ khi về thì gọi cô là kính thưa người lão mẫu tại gia, lão mẫu tại gia, nhưng mà gọi cô là hoàng mẫu nương nương. Cũng như ngày xưa khi mà chúa xứ Nguyên Nhung, chúa xứ Nguyên Nhung người về á, người gọi cô, người xưng cô là Lục Mẫu Nương Nương. Cô nói người gọi mẹ gọi con là gì vậy mẹ? Bởi vì bà chúa xứ Nguyên Nhung cả đất nước Việt Nam gọi là mẹ Nguyên Nhung. Cô mới nói mẹ gọi, người gọi con là gì vậy thưa mẹ? Mẹ Nguyên Nhung. Mình nói cô hai, con gọi cô hai là Lục Mẫu Nương Nương. Trời ơi, ngày người nói lại đi, người nói vậy tôi không tiếp xúc với người. Nói vậy con gọi là Lục Cô có được không? Không, tôi không phải là Lục Cô. Cô hai chính là Lục Cô. Nếu mà cô hai không chịu con đi, con nói chuyện nữa. Đó, một lần chúa xứ Nguyên Nhung đã khẳng định chính là Lục Mẫu Nương Nương của thiên trần. Và rất nhiều người như vậy đến cô nhà thờ Vị Lai Pháp, ngày đầu tiên tôi biết căn cô là ai rồi, khẳng định, nhưng cô vẫn không tin. Và tới một ngày cô nằm mơ thấy một giấc mơ là có một cái điện thờ lộng lẫy nguy nga, có một cái trướng gấm từ bên này qua bên kia của Tam Bảo, và trên đó thiêu dòng chữ rằng điện thờ Lục Cung Phật Mẫu Nương Nương, Lục Cung Phật Mẫu Nương Nương. Xong cái cô nhìn lên, cô nói cái điện này thờ mình là Lục Cung Phật Mẫu Nương Nương. Thế xong cô quay lại, cô giật mình vậy liền, cô nói nó bậy, nó bạ không, Lục Cung Phật Mẫu bậy không. Đó, vấn đề vậy. Thì cho cô rất nhiều giấc mơ nhưng cô không hề tin. Bởi vì nếu phải đúng phần căn cốt cô cao thì cô đâu có bi thương thảm khổ đến thế này. Rồi thì bây giờ cô qua tới cái chuyện ông Lâm Thanh Điền nhé. Ông nói xong hai cái file đó, ông viết, ông in lên luôn. Thì rồi là thêm một cái cô đó là cổ đưa cô về tiền kiếp, và cổ khẳng định rằng phần căn của cô chính là công chúa Yayudala. Mà cái tội của cô là cô chết bằng cách nhảy từ 12 tầng tháp xuống đất tự tử.
và tan xương nát thịt, và tới khi cô điều tra ra bởi vì nàng công chúa Gia Du Đà La hận mang thai 3 tháng rưỡi thì bị bắt, thì bị nhốt vào lãnh cung, cũng vì chồng bỏ lên núi tu tiên tu Phật. Và rồi cho tới khi đẻ ra đứa con vừa sanh ra thì đem đi biệt xứ, người mẹ không được ôm con trong lòng, bú mớm, ẩm bồng, chăm sóc, không hề được. Nỗi uất hận đó cứ dâng tràn cho tới 6-7 năm sau là cô cho đưa về đây La Hầu La. Thì là một người, cô thấy một người nữ từng 40-45 tuổi, mặc cái váy bằng vạ màu trắng, 2-3 tầng, phốp pháp, mập, già chừng 45-50. Cô hỏi bà là ai? Nói, dạ tôi là nhũ mẫu của Sĩ Đạt Đa hoàng tử. Cô nói vậy liên quan gì mà bà giữ La Hầu La và đứa bé đem vô cô chừng 6 tuổi, chưa tới 7 tuổi. Đưa tới, cô ra, cô bước ra, lúc đó cô ở nhà thờ Bình Mỹ, vị là Pháp, ở Củ Chi. Cô bước ra, linh hồn cô bước ra và cô nói, con tên là gì? Có phải con là La Hầu La không? Nó gật đầu. Hỏi mẹ con ở đâu? Nó ngơ ngác, nó không nói gì cả. Cô lên khóc và cô bảo, người đem nó đi đi, biến mất khỏi mặt tôi đi, đừng cho tôi thấy nữa, tôi đau đớn lắm. Thế là đứa bé biến mất tiêu. Bà vào đây, bà cho tôi biết bà là ai. Dạ tôi là nhũ mẫu của Sĩ Đạt Ta hoàng tử. À có phải bà là nhũ mẫu, bà là chị hay em gì của hoàng hậu Maya hay không? Bởi vì tôi coi trong lịch sử của Đạo Phật thì nói là đây là chị hay em gì của hoàng hậu Maya để nuôi Sĩ Đạt Ta. Bà nói sao con có biết không? Dạ không cô hai, tôi chỉ là một cung nữ người được chọn. Tức là hoàng hậu chết và chọn cái cô cung nữ này để nuôi dạy cho Sĩ Đạt Ta. Và chính vì tôi nuôi dạy Sĩ Đạt Ta tốt, ngài trở thành một cái đấng giáo chủ, ngài trở thành một con người đại tốt, đại lành, đại thiện. Cho nên tôi lại được giao cho giáo dưỡng La Hầu La là con của Sĩ Đạt Ta hoàng tử nha. Tức là những cái điều mà cô điều tra được hoàn toàn không nằm trong lịch sử của Đạo Phật nghe con. Đó. Thế là xong đó thì sau đó rồi thì cô bên từ phía này ngãi quá trời ngãi luôn. Từ phía của con ngãi quá luôn. Cô đang vừa nói mà vừa gãi nát người cô hết. Quá luôn. Đó. Thôi cô nói tiếp đây. Thì là con thấy không? Khi mà cô điều tra ra đó là người cung nữ, người được chọn, chứ không phải ở trong kinh thì nói rằng là chị hay em ruột gì đó của Hoàng Bà Hậu Maya. Và cái kết cuộc nói rằng Đức Phật ra về thì là Hoàng Hậu là nàng công chúa Gia Du Đà La quỳ dưới chân và xin cho được quy y. Và chính nàng công chúa Gia Du Đà La, Đức Phật nói rằng là không cho nữ quy y. Nhưng vì công chúa Gia Du Đà La khóc thảm thiết và xin cho được theo chân Phật để tu, thì ngài, nàng công chúa là người đầu tiên được chấp nhận là tỳ kheo ni. Nam là tỳ kheo mà nữ là tỳ kheo ni. Và từ đó mới mở ra đoàn tín nữ tỳ kheo ni. Đó là tích Phật như vậy. Nhưng con à, những gì cô điều tra, nàng công chúa đã chết trước đó vài năm rồi, 7 năm rồi. Nghe con, không còn nữa. Đó là tích giả, án giả. Thôi bỏ qua đi, đi tới chút nữa. Thì cô nói con nghe, tới cái ngày mà còn nữa, cô đã tìm thấy mấy cái tiền căn của mấy cái hậu kiếp chứ. Hậu kiếp của nàng công chúa Gia Du Đà La và Đức Bổn Sư. Thì mẫu Âu Cơ của đất nước Việt Nam và hoàng tử là cái gì, Lạc Long Quân, chính là Đức Bổn Sư và công chúa Gia Du Đà La. Nghe, cô đã được về rồi, người đã về và cho cô biết như vậy và cô đã nhìn thấy như vậy. Có nhiều cái hậu thân nữa. Thì từ chỗ đó xong rồi thì là qua rồi thì Lục Nương về sau này, tới khi mà nó dài dữ lắm con ơi, dài mấy mươi năm mà con. Sau đó thì Lục Nương mới ra mặt. Thì Lục Nương là á căn chứ không phải chánh căn, tức là cái phần nào mà đi xuống trần để chịu trách nhiệm hành đạo thì ta gọi là chính căn. Mặc dù nàng công chúa Gia Du Đà La và Quán Âm Diệu Thiện thì là cái căn con, căn của người con về đời sau, chỉ là người con dâu thôi của bởi vì Đức Bổn Sư là con ruột của Mẫu Diệu Trì, và cái nàng công chúa Gia Du Đà La chỉ là phần căn của đời sau thôi. Nhưng mà khi xuống trần ở cái thời điểm này và mở ra vị lễ pháp thì là chánh căn. Thì chánh căn của cô là nàng là Quán Âm Diệu Thiện. Và á căn của cô thì lại là Lục Nương Lệnh Mẫu, có nghĩa là cái căn á là cái căn không phải là căn chính xuống trần, con hiểu chưa? Rồi. Rồi bây giờ cô qua thì đến
cái thời đấy mà không biết điều phục dục tham cô nhỉ.
Điều phục cái gì con?
Điều phục dục tham á.
Con nói về ai vậy?
Cái công chúa Lui Đà Na cái thời ngày xưa không điều phục dục tham mà.
Tham gì? Tham cái gì ở đây? Con nói tham gì?
Bị ung dung tự tại á.
Ung dung tự tại.
Trong cái
sao? Ung dung tự tại là như thế nào, khi trong thời điểm nào?
Cái chuyện quá khứ ấy, lúc mà trong tháp ấy, nếu mà có
con ơi,
không có lửa sân.
Đó chỉ là một nàng công chúa 17 tuổi mới lớn lên, và khi thấy một chàng hoàng tử đẹp trai thì cũng mơ ước một mối tình đầu, một mối duyên nồng thắm thì được làm công chúa và sau này sẽ được làm hoàng hậu. Con à, lòng tham là gì? Ở đây làm gì có lòng tham ở đây? Ở đây chỉ có một người con gái 18-19 tuổi mà bị nhốt vào trong lãnh cung bởi vì chồng mình chê chán mình, bỏ mình lên núi tu. Thì cô hỏi con, lòng tham nằm ở đâu ở đây? Không. Ở đây là sự thật 100% của một người nữ 17-18-19 đang yêu thương chồng và đang mong muốn được hạnh phúc và bị bạc đãi và bị chồng bỏ, chồng chê và bị đẩy vào lãnh cung. Con bảo lòng tham ở đâu ở chỗ này? Con nói sai chỗ này rồi. Lòng tham ở đâu? Không có lòng tham. Ở đây chỉ có một niềm khao khát của một trái tim, một linh hồn của một xuân nữ đang yêu và mong muốn được yêu thương mà bị bạc đãi đến tận cùng, mang thai và bị nhốt vào trong bóng tối, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho đến khi đẻ con ra đời thì đem đi biệt dạng, không được ôm con trong vòng tay. Thì ở đây cô hỏi con, nỗi phẫn hận này có cái gì lớn hơn? Có cái gì lớn hơn không con? Cho nên khi mà cho nó đi thăm con nó một lần và
cũng phải nhẫn chứ cô, phải
ôi cha,
phải mình phải nhẫn chứ cô, phải buông tham sân si hận một lúc vào đấy nhé.
Con à, tu chưa mà buông. Bây giờ con tu rồi, con buông, con nói chuyện nghe dễ lắm. Con chưa tu thì con có biết buông không? Hồi mà con chưa bước chân vào đường đạo, con có biết là phải điều phục tham sân si hận không con? Không, con không biết đâu. Con phải vào xong con nghe thầy giảng, con nghe tổ giảng, con nghe kinh giảng, con tụng kinh, con mới biết rằng phải buông bàn tay tạo tác, phải buông đi tham sân si hận, lục dục thất tình, phải buông bỏ sáu đường, phải xa ba cõi thì mới quên được sáu đường. Con ơi, đó là kinh sách, không có ngoài đời thực đục con nha.
Thực tế là cái gì của mình vẫn là của mình luôn.
Phải trải qua. Vậy thì cô hỏi con, nàng công chúa có cái gì là của mình không? Nàng công chúa không có cái gì là của mình, bị tước tất cả tình đúng, yêu đúng, hạnh phúc
cũng giống như là mới khai thiên lập địa ấy.
Thì mới khai thiên lập địa 2500 mấy chục năm trước mà, gần 3000 năm mà con, lúc đó đạo chúa chưa ra đời, hòa hảo cao đài tất cả còn trong trứng nước. Thì cô nói tiếp con nghe.
Cái từ vô cực sinh ra hai tí là có đối đãi cho cô.
Thì đúng rồi,
tới ngay từ lúc đối đãi đó là lúc khởi đầu á, gọi là
khai thiên lập địa, thở trời đất nổi con, cơn gió bụi khách má hồng, nhiều nổi trưng chiên. Đó, cô nói tiếp con nghe. Ở đây ngày hôm nay cô mượn nhờ cái căn duyên mà con nói, cô mới can đảm nói hết đời mình. Và ngày mai nếu cô đưa lên, có thể ngày mốt họ chém cô chết, kệ nó, sống chết đã không màng từ rất lâu rồi. Thế là xong. Tới cái ngày mà cô 30 năm, tròn 30 năm hành đạo, thì cô bị út hận, quá út hận, bởi vì sự đàn áp của nhà Phật, đàn áp của Mật Tông, đàn áp của Mật Tông Thiên Đình và đàn áp của đích danh là Quán Âm Bồ Tát. Cô thỉnh cái tượng Quán Âm Bồ Tát giá 22 triệu bằng đá cẩm thạch, cuối cùng cô đem cúng chùa và cô tiễn căn của mẹ Quan Âm Diệu Thiện về trên. Và cô vĩnh biệt đạo Phật, cô thề rằng muôn nghìn đời kiếp nữa không bao giờ con là người của đạo Phật. Con vĩnh biệt đạo Phật, vĩnh viễn. Rồi xong. Rồi bây giờ con cầu xin cho những công năng nào mà con đã nhận được qua bàn tay, qua ấn điển, qua
phần chân điển của nhà Phật, con xin trả lại tất cả, cho con trở về là một con người không hề có chút công năng nào hết. Thì con ơi, 11 năm nay cô không còn một chút công năng nào hết, nhưng mà tà âm thì bắt đầu ra mặt và ngắt nhéo cô như là nó ngắt một cục bột, và không một lực nào ứng cứu cả. Và trong 11 năm đó, cô tiễn Quan Âm Trăng, Quan Âm Diệu Thiện về trên, và cô thề rằng cô không còn căn nào hết. Thì bên ở Lục Nương Lãnh Mẫu, thì xin Lục Nương Lãnh Mẫu, có ngày cô đau đớn khủng khiếp, thì cô rên rỉ trên giường mê man, thì cô thấy ở trên nóc nhà cô nhảy xuống một người nữ tướng mặt toàn đen và mang đôi ủng màu đen và thét lên: chả chả, tức ơi là tức, ta Lục Nương Lão Mẫu, ta muốn lãnh ấn xuống trần gian để mà cầm nắm vị lễ pháp, xin Thái Thượng Hoàng người chấp thuận. Thì cô thấy nhảy xuống ngay trước giường của cô và thét lên lanh lảnh, múa tay múa chân, thì lập tức ở trên trời rơi xuống một cái ấn triện. Mà những ngày xưa khi cô biết là lúc đó cái con mắt thiên nhãn cô chưa mở, cô chỉ thấy y chang như cái điện thoại Nokia mà cục gạch ngày xưa vậy đó. Nó đen thui vậy và nó viền hình lông hai con rồng ở hai bên bề dọc, và nó có hàng tiếng thiên ở trong đó nhủ vàng. Thì là thấy ở trên trời xuống, Lục Nương nhảy lên chụp tạ ơn rồi xong. Xong sau đó thì khi mà ở trên kia chuẩn bị yến tiệc, họp tất cả trăm quan cựu thần cửu trùng đài để mà cho Lục Nương Lệnh Mẫu lãnh ấn xuống trần, mà ngày Lục Nương Lệnh Mẫu chưa hề xuống trần. Lãnh ấn xuống trần thì Quán Âm Bồ Tát và Đức Bổn Sư lên tới trển kiện. Kiện không cho phép, bảo là phần căn của con Lan chính là Quán Âm Diệu Thiện, và nếu bây giờ mà trần sát ngã xuống thì phần căn mới rời đi, cho nên không chấp thuận đổi căn. Vậy đó, thôi gần ở đây đi. Cô nói con nghe qua tới cái chuyện mà cô nói cái bữa hôm mà cô nằm mê man, thì là Đức Quỳnh Phú Sổ về mà đứng mà đọc bốn câu thơ đó. Thì cô không ngồi dậy, lúc đó cô đau đến độ cô không dậy nổi nữa, mà cứ nhẫn nha trong đầu cô bốn câu đó: kính thưa người lão mẫu tại gia, con nay đã rời xa tục thế, nay nhân lúc trần hồng gì đó, con lại về kể lễ, nhân lại lúc trần hồng dâu bể, con lại về kể lễ nguồn cơn. Thì cô nằm mê man một tiếng nữa, cô thức dậy, cô ra cô văng cái giọng, cô năm tiếp và cô lấy viết ra và cô rước chân điển của cái người nào hồi nãy mà đọc bốn câu thơ đó, thì ngài về. Tôi nhìn ngài quen quá, dạ con chính là Quỳnh Phú Sổ. Thế thì ngài dạy gì cho tôi vậy thưa ngài, tôi liên quan gì đến ngài vậy, tôi đâu phải người của đạo hảo. Nói dạ không, con là con của Lục Mẫu nương nương, và ngày hôm nay con về đây trình diện, đọc hết một bài giáng điển. Một lát con nghe cái bài giáng điển đó, nguyên bài đó là của Đức Quỳnh Phú Sổ xuống điển tại nhà, tại trước mặt cô tại nhà thờ Vị Lễ Pháp nha. Rồi thì sau đó cô mới biết, tức là Đức Quỳnh Phú Sổ là con của Lục Mẫu nương nương đó, từ vậy nó mới ra mắt để trước mặt cô. Thì bây giờ nếu con tự động ở đâu trên trời rơi xuống mà con làm quen với cô và con nói rằng con muốn giúp cô, hồi xưa giờ rất nhiều người con muốn giúp cô nhưng chưa ai làm được, chưa ai giúp cô được cả, cô vẫn bi thương thống khổ. Mà ở con, cô thấy nó có nhiều điều rất lạ lùng. Thì bây giờ khi cô nghiên cứu ra, cô thấy tấm hình mà con thờ, thì cô nói tấm hình này, cái khăn vấn này là của bên đúng Bửu Sơn Kỳ Hơn, và đồng thời cũng Hòa Hảo cũng vấn như vậy. Thì cô mới hỏi con, thì mới ra là con thờ bên Phật Thầy Tây An. Nhưng mà cô được báo là Đức Quỳnh Phú Sổ cũng là phận thân sao của Phật Thầy Tây An xuất thân, tức là gốc cũng là Phật Thầy Tây An, xuất thân sao như phân thân đời trước, thân đời sau vậy đó, phải không? Tụi con có được báo như vậy không?
Không quên. Rồi. Còn, không, cái tấm hình đấy là con... Ông đấy là một vị thầy, thầy ở dưới Cần Giờ.
Thì cô thấy là vấn cái khăn thì cô mới nói là bên Đạo Hòa Hảo.
Bài vị đấy ở mấy năm trước rồi, ở dưới Cần Giờ. Chứ con đâu có thờ cũng...
Không phải ở con thờ, thì cô nói cái nhánh con đang theo mà. Nhưng mà đó là là theo cái đó là cái khăn vấn đó là bên Hòa Hảo với bên Phật thầy Tây An cũng vấn khăn như vậy đó phải không?
Rồi. À vâng, thì đấy thì thầy đi tổ mình thì ngày xưa như thế.
Rồi
đó,
rồi, thì bây giờ cô nói con nghe nè, cô đã mượn tượng rồi, sở dĩ bây giờ cô ngồi nói chuyện nhiều với con, thực chất ra cô không có sức đâu, cô rất mệt, nhưng mà cô vẫn nói chuyện với con bởi vì cô gặp một cái hoàn cảnh tương hợp, có nghĩa là cái phần mà con thờ đó và con nói theo Phật thầy Tây An, và theo những gì cô được báo là Phật thầy Tây An chính là tiền thân của Đức Bổn Sư, ủa của Đức thầy Huỳnh Phú Sở, cho nên cô nói chuyện với
thì
con
đấy, con
nói chuyện
con
với
nghĩ
con
là thầy sẽ truyền lại công hạnh cho mấy sư huynh, thì mấy sư huynh thì có công hạnh thì mấy sư huynh hỗ trợ tạo điều kiện rồi có giúp được gì
thì đó
nhau
cô
nhau sống thì giúp cô.
Thì cô đang nghĩ rằng đương nhiên con có lòng, con muốn giúp cô để vượt qua áp nạn, con muốn giúp cô.
Thì đấy con trong thì hiện tại bây giờ thì con chỉ có nhớ được những cái vị đấy thôi.
À,
con cũng đang liên lạc lại xem là có còn liên lạc được nữa hay không ấy.
Thì con chính vì con như vậy cô nên bữa nay cô mới nói và cô tâm sự với con dài dài một chút, bởi vì cô nghĩ đến một cái mối liên đới tương quan, con hiểu chưa, là cái mối liên đới giữa Đức Huỳnh Phú Sở và Mẫu Lục Nương. Huỳnh Phú Sở là con Mẫu Lục Nương và ngài đã từng về với cô hai lần, ngài đứng trước mặt cô và ngài trình diện thân tướng và ngài đọc cái bài thơ, bài giáng điển Sấm Động Trời Nam của Đức Huỳnh Phú Sở giáng điển. Thì cô nghe con nói cô lại thấy cái tấm ảnh con đưa thầy tổ, cô đang chờ xem người là ai, thì khi đưa tấm ảnh lên cô mới nói rồi, vậy là bên nguồn cội của ở bên Đức thầy Huỳnh Phú Sở. Thì cô nghĩ rằng chính Huỳnh Phú Sở là con của Lục Mẫu Nương Nương, và chính Lục Mẫu Nương Nương người đang tìm cách cứu cô mà người chưa cứu được, người thương cô lắm nhưng mà người bất lực, là bởi vì người không có quyền bính gì cả, ngay ở cõi Trào Ca người cũng chỉ là một bậc mẫu vương mà có tiếng mà không có miếng đó, vấn đề vậy. Cho nên cô nghĩ rằng có thể là ngài đã dịch chuyển, mẹ đã dịch chuyển cho Đức Huỳnh Phú Sở, và Đức thầy Huỳnh Phú Sở dịch chuyển để cho cái giềng mối của tụi con, giềng mối mà cái đạo mà tụi con đang theo có liên quan đến Đức thầy Huỳnh Phú Sở, và đang tìm cách để cứu người cô vị lễ pháp này qua cái vực thẳm, qua cái cơn bi thảm nhất mà đến lúc mà cô đã tuyệt vọng và cô tuyên bố dừng lại vĩnh viễn đó, vấn đề vậy. Thôi cô nói đây với con là đã xong rồi, nhưng cô báo với con một điều mà cô sợ thiệt, cô sợ thiệt, và ngay cả Đức Huỳnh Phú Sở rằng khi mà ổng về nói lén sau lưng nha, ổng là một âm căn rất là đáng sợ. Cô hỏi lý do tại vì sao ngài trở thành một âm căn, ổng nói sao biết không? Dùng binh tướng và quyền phép để mà mở ra đạo màu. Nói điều này người ta nghe người ta cũng căm ghét cô, người ta không tin, người ta gọi là ngài như Phật sống. Nhưng mà con à, khi ngài về cô ngứa rất dữ, cô ngứa và trời ơi sao mà từ ngài binh tướng và bây giờ ở con cũng thế. Cô nói chuyện với con một lần thôi rồi cô trốn, bây giờ cô đang lên từ đầu xuống chân cô, trời ơi. Cô nói thiệt. Và rồi củ quyền của con ứng báo rằng từ phía củ quyền của con, một có thể rằng con có phải con trai độc nhất không?
Vâng, con trai trong nhà.
Một đứa phải không? Không có đứa thứ hai, con mẹ, con cha mẹ phải không? Con trai độc nhất.
Có bé em gái.
Ừ.
Có bé em gái nữa.
Nhưng mà một mình con là con trai trong nhà này, trong cái dòng này của cha mẹ phải không?
Vâng, vâng.
Chính xác luôn, chính xác luôn.
Thì con chỉ biết là vậy thôi.
Rồi.
Mỗi mình con thôi.
Thì cô nói với con nè, có nghĩa là củ quyền con báo rằng nó có tổ của thầy, nó có minh chủ, nó đội đầu minh chủ, còn củ quyền của nó bỏ rài bỏ phế, nó không có thủ phận con cháu, nó không có thờ cúng con cháu, thí dụ vậy đó.
Đâu, thì dòng sao? Của con ở ngoài kia giờ con bên trong nội bộ thì con cũng không muốn nói, nhưng mà có tin những điều tốt lành tốt đẹp sẽ tới.
À rồi thì con cứ tin, nhưng mà cô
sẽ cần có thời gian,
cô bắt buộc cô phải nói như vậy, bởi vì họ cũng đã truyền tải thông điệp
thì cô nói thông điệp, còn thật hư cô không cần điều tra. Nếu cô điều tra cô biết, cô mời họ về cô biết, nhưng cô không muốn, cô muốn khép lại. Là bởi vì cô không muốn tiếp tục hoằng pháp nữa. Cô không muốn đem cái thân cô ra làm con rùa đội cục đình. Bây giờ cô để cục đình xuống và cô rời con rùa đó bò đi.
Nếu
ra.
Nếu mà nói bên nội mà con có vấn đề thì thực sự là con không biết con phải sống như thế nào nữa. Cô.
Không, cô không nói có vấn đề mà cô nói rằng con đang bị cái án ách của quyền là bởi vì nè, cô nói con nghe nha, tộc tổ tông đường thì cái người mà phải giữ nhiệm vụ hương khói tổ tông chính là đứa con trai trưởng, hoặc đứa con trai út, hoặc thì, đứa con trai độc nhất.
Thì bây giờ nhà con vẫn đủ. Con không nói ba đời, thì con đâu phải là
rồi.
Con trai trưởng của dòng họ đâu.
À bây giờ ba con có phải con trai trưởng không?
Ba con không phải trai trưởng.
Rồi, à... con là con độc nhất.
Họ con có 8-9 người là ba con.
Rồi. Thế thì lý do tại vì sao cũ quyền đang bám vào con đây ở tại chỗ này. Nếu mà không có cũ quyền thì họ không ứng báo thì cô không thấy. Và bây giờ không phải báo một mình cô, Tịnh Khê ngồi kế bên cô tịnh cũng chăm vào Tịnh Khê luôn. Và báo cho thấy đây là cái chăm vào hai bên không vai và lưng xa bốn. Đó là cũ quyền của con đấy. Thì cô không biết... nghĩa là cô không muốn điều tra để xem họ nói tại sao mà họ ám hành và con đang bị ám của cửu quyền, bởi vì con có thể con nay bao nhiêu tuổi rồi?
Con ngoài 30, con ba sinh năm 93.
Rồi cô hiểu rồi. Cô hiểu rồi. Con là con trai độc nhất mà con không chịu lấy vợ, con không chịu sanh con đẻ cái, con tu rồi cái con không chịu sanh con đẻ cái cho nên là án cũ quyền đè đầu con đánh xuống, bởi vì mi phải lấy vợ để nối dõi tông đường rồi, con có tội gì với tổ tông, con có tội là bỏ tu lo tư tu mà không lấy vợ, không sinh con đẻ cái, rồi đó là tội của con, được chưa? Thôi được rồi, chấm dứt ở đây, cô không muốn điều tra nữa, bởi vì trời ơi bây giờ nó lên từ đầu xuống chân cô là mục y như mày đai vậy đó, cô ngứa muốn điên luôn nè. Nhưng mà như vậy tức chứng tỏ ở bên phía con, hoặc là cái chỗ mà con đang theo, hoặc là cái tộc tổ tông đường của con có bùa, có ngải, có binh, có pháp. Trời ơi, cô sợ nhất trên đời này, bởi vì nó khảo hành cô rất dữ. Thôi nha, tới đây được rồi đó.
Thì con
sao?
Thì con sống vậy thôi chứ sống như nào nữa cô? Chẳng giờ thì gia đình này kia.
Thì tại vì tổ tông con muốn thế chứ không phải là cô. Họ muốn như vậy là con phải lấy vợ sanh con đẻ cái để nói dõi dòng truyền thừa của ba con, rồi tới đứa con trai của con. Mà con không lấy vợ thì con có tội, con có tội với tổ tông. Thôi được rồi, cô
thì
dừng.
Cứ chuyện gì đến thì nó đến thôi cô.
Mấy ông
nó đến thì mình đón thôi.
Mấy cái người mà mấy cái phần mấy ông thần ông, mấy ông thần cậu, mấy ông thánh cậu cao này, mấy ông giỏi lắm, bởi vì mấy ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thôi dừng ở đây nha, cô dừng đi. Sao
ở nhà con học, con đọc, con nghiên cứu kinh sách thì chuyên ngành con
khi mà con xuống Trần Miền
gì đâu mà
nè,
con gì
khi
mà
con xuống Trần Miền
lý do đấy là
không phải là lý do, đó là dòng truyền thừa, là gen di truyền
thì,
ADN
tới thì mình biết thế nào cô. Không. Cái gì tới thì mình lựa thì được
thì cô đang nói chơi với con đâu. Ở ngoài lề thôi, nhưng mà cô nói với con rằng giờ nó là con tôi mà bây giờ trời ơi nó không chịu lấy vợ sanh con đẻ cái, bây giờ tôi có một thằng con duy nhất mà tôi mất dòng truyền thừa, bây giờ nó lo nó tu không thế là
con không phải là không lấy.
Thôi
lấy vợ thì vẫn thành Phật đây.
Thì con không lấy thì đó không phải do con muốn lấy. Cô không nói, cô không can thiệp gì vào nghiệp quả. Cô chỉ cười, cô đang đùa với con cho vui thôi. Có nghĩa là
thì chỗ con trải lòng với cô thì đúng là như vậy.
Rồi.
Có phải không?
Thì cái đó đó. Bởi vì cửu quyền đang ứng báo giật lia lịa, báo rằng là giống như là nói báo rằng là con có một cái lỗi gì sai với cửu quyền để con bị án cửu quyền hành. Thì bây giờ cô điều tra, cô hỏi con, nãy giờ con là con trai độc nhất của ba con, mà khi con đi tu thì ba con mất giống, không có truyền thừa cái giống của dòng họ của ba con, thí dụ Đinh Lê Trần Lý chẳng hạn, thì từ chỗ đó mà con
cái bị cái án cũ quyền hành. Thôi cô không liên can, cô muốn điều tra nữa, dừng lại đây thôi nha. Cô làm việc đây. À, cô chào con nha.
À, rồi bây mình, giờ mình à. Vẫn về trên với tên bình thường đó cô. Mình dùng mình có tên bình thường thì mình dùng tên bình thường trước đã. Còn cái việc mà còn với cô
rồi. Bây giờ cho qua cái file này chấm dứt tại đây. À,
sáng tác thì mình cứ biết vậy đã.
Nè cái điện thoại của Tịnh Khê hết pin, cô tắt đi. Rồi cô có nói thì cô cắt cái file nói hồi nãy giờ, cô ngày mai có thể là cô sẽ đưa lên ngay. Nhưng mà rồi nói gì tiếp nữa thì cô không muốn đưa lên file này đâu, bởi vì tất cả vẫn đang là một cái chưa thành hình, cho nên cô không muốn nói trước, bước không qua các thế lực sẽ chặn, con hiểu không? Rồi bây giờ cô chấm dứt đi, cô tắt cái file thu âm này và cô sẽ nói chuyện với con bằng máy của cô nha. Rồi chào.